Chương 29, ám sát người hầu xuống dưới là Lý Tu Phạm bàn này chuẩn bị thịt rượu. Ngay lúc này, quán rượu xông vào một đám xuyên qua thường phục đao khách, bọn này đao khách trên người khí tức hùng hậu, huyết sát chi khí rất nặng, hiểu công việc người đều rõ ràng, nặng như vậy huyết sát chi khí, còn không phải là giết một hai người liền có thể bồi dưỡng được. Loại này đao khách bình thường một cái đều 10 phần khó gặp, hôm nay thế mà xông vào trên trăm cái, lúc đầu 10 phần rộng rãi quán rượu đại sảnh, hiện tại biến chật chội. Trung quanh rất nhiều khách nhân, nhìn thấy loại tình huống này, đều nhao nhao tính tiền rời đi không dám chờ lâu. Quán rượu chỉ còn lại Lý Tu Phạm một bàn này đến lúc đó, Triệu Trường Tùng lúc này mới chậm ung dung xuất hiện. Triệu Trường Tùng đi vào Lý Tu Phạm bên cạnh trên mặt bàn, ngồi xuống, nhấc lên một bình ít rượu, rót cho mình một ly, nhẹ giọng nói ra: "Ngươi lúc đầu có thể sống sót, nhưng là ngàn không nên, ngươi chạy đến ta Triệu Quân đại doanh náo sự, thậm chí xuất hiện thần long, ta không rõ ràng cái kia thần long cùng ngươi quan hệ thế nào, nhưng là ta biết, nếu như ta không giết ngươi, như vậy ta Triệu Quốc khó mà đặt chân cái này Nam Cương chi địa." Lý Tu Phạm không để ý đến lẩm bẩm lầu bầu Triệu Trường Tùng, như cũ bắt chuyện Tử Vân cùng Thánh Thiên Tâm ăn cơm. "Giết ngươi, một mình ta là đủ, nhưng là vì phòng ngừa ngươi chạy trốn, cũng vì vạn vô nhất thất, ta đem Triệu Quân tất cả cường giả đều mang đến ra tới, bọn hắn những người này đều là mở chín đạo linh nguyên, coi như trên giang hồ cũng là một phương tông sư, có thể chết ở chúng ta trên tay, ngươi cả một đời đều đáng giá." "Phu quân, ta lúc ăn cơm, vì cái gì luôn luôn có con ruồi tại bên thai ta ào ào, ta không thích, giết hắn được không nào?" Tử Vân hỏi. Lý Tu Phạm nói ra: "Có thể a, bất quá hắn chính là đạo huyền cấp bậc, sâu kiến mà thôi." Tử Vân kinh thường. "Cuồng vọng." Lý Tu Phạm cùng Tử Vân đối thoại, nghe vào Triệu Trường Tùng trong lỗ tai lại là chói tai như vậy, tức giận vỗ bàn một cái, tất cả đao khách đều quất ra vũ khí trong tay. Ong ong ong, từng tiếng tiếng vang truyền đến, cái này âm thanh chói tai toàn bộ đến từ đao khách trên tay trường đao, bọn hắn tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, chính mình thế mà không cách nào khống chế trong tay trường đao. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân nương theo lấy đao mình, một cái nam tử trung niên, mang trên mặt mấy đạo xẻo đao dữ tợn, chậm rãi đi ra. Theo tên mặt thẻo đi tới, trên đường đi, phàm là hắn đi ngang qua đao khách, toàn bộ đao hủy người vong. Khi tên mặt thẻo đi vào Lý Tu Phạm bản trước mặt, đã không có một cái có thể đứng đao khách. "Ngươi là người phương nào?" Triệu Trường Tùng sắc mặt dữ tợn, những thứ này đao khách, thế nhưng là hắn nuôi dưỡng thật lâu tâm huyết, thế mà xuất liên tục đao cơ hội, đều không có, toàn bộ bỏ mình. "Phách Thiên Đao." Theo Phách Thiên Đao thoại âm rơi xuống, hắn trong tay cầm miếng vải đèn cũng lộ ra bên trong đèn kỵ tân đao. "Đạo huyền đệ nhất nhân, Phách Thiên Đao." Triệu Trường Tùng sắc mặt tái xanh. Bộ tọa hiện tại chính là càn khôn cảnh. Phách Thiên Đao thong thả thoại âm rơi xuống, một cỗ cường đại đao ý, lao thẳng tới Triệu Trường Tùng. Triệu Trường Tùng một cái không có đứng vững, trực tiếp té quỵ dưới đất. Càn khôn cảnh. Triệu Trường Tùng tại Phách Thiên Đao uy áp xuống, liền ngay cả đứng lập đều mười phần khó khăn. "Phía trước, tiền bối, vãn bối không biết thiếu niên này cùng ngươi có quan hệ." Triệu Trường Tùng tranh thủ thời gian giải thích nói, mặt đối với một cái càn khôn cảnh cường giả, coi như toàn bộ Triệu Quốc đều trèo chọc không nổi. "Thiếu niên này cùng bổn tọa không có bất cứ quan hệ nào, ta là phụ mệnh bảo hộ trưởng công chúa." Phách Thiên Đao chậm rãi nói. "Bảo hộ trưởng công chúa, ta..." Triệu Trường Tùng đột nhiên nói không ra lời, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy đã lấy xuống mạng che mặt Tử Vân. "Đều nói trưởng công chúa chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, có thể có như thế tuyệt sắc, cũng chỉ có trưởng công chúa." Triệu Trường Tùng cả người đều co quắp ngã trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, hắn biết rõ, toàn bộ Triệu Quốc đều phải xong đời. Bắc Châu Thiết Kỵ so dự tính thời gian muốn muộn mấy ngày đến, khi Bắc Châu Thiết Kỵ cưỡi cự đại hoành vĩ phi thuyền xuất hiện tại Hỏa Viêm thành thời điểm, toàn bộ chư hầu liên quân đều sôi trào. Tất cả mọi người cho rằng Bắc Châu Thiết Kỵ là cưỡi ngựa mà đến, lại đều chưa từng gặp qua như thế hùng vĩ bầu trời cự thú. Các lộ chư hầu đều bị triệu tập thuyền rồng, bái kiến đế quốc trưởng công chúa. Tất cả mọi người tâm tình kích động, có thể nhìn thấy thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, thế nhưng là lại không che giấu được sợ hãi, trưởng công chúa vẻ đẹp mạo cùng nàng tâm ngoan thủ lạt đồng dạng nổi danh. Ngay tại đông đảo chư hầu tâm thần bất định bất an tại bong thuyền chờ đợi trưởng công chúa triệu kiến thời điểm, ai là Triệu Xương Bình tiến lên một bước nhường bản cung nhìn một cái. Em hai lại không mất cao quý thanh âm truyền đến. Trưởng công chúa lại để cho đơn độc điểm danh Triệu Xương Bình, tất cả mọi người hâm mộ nhìn lấy Triệu Xương Bình, tiểu tử này sẽ không phải muốn càng tiến một bước a. Triệu Xương Bình một mực tại kỳ quái vì cái gì chính mình thúc thúc đi giết Lý Tu Phạm đến bây giờ không có tới. Triệu Xương Bình cũng không cho rằng chính mình thúc thúc giết người có thể thất thủ. Nghe được trưởng công chúa muốn thấy mình, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. "Tiểu thân tại." Triệu Xương Bình tranh thủ thời gian đáp lại, hướng phía trước bước ra một bước. Một quả đâm máu đầu người bị ném tới bong thuyền, tất cả mọi người bị hù lùi lại một bước. Triệu Xương Bình thấy rõ ràng đầu người bộ dáng thời điểm, cả người hoảng sợ há to mồm, muốn hô lại hô không ra, đầu người này đang là thúc thúc của mình Triệu Trường Tùng. Triệu Quốc đã sớm cùng Nam Dương Quốc thông đồng một mạch, thậm chí cả gan làm loạn, ý đồ ám sát bản cung, người tới, chém đầu Triệu Xương Bình tế cỡ, binh phát Nam Dương Quốc. Theo Tử Vân ra lệnh một tiếng, sớm đã có thị vệ xông lên, bắt lấy Triệu Xương Bình. Triệu Xương Bình muốn dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát thị vệ, trực tiếp bị đè xuống đất, giơ tay chém xuống, Triệu Xương Bình không cam lòng đầu người, trực tiếp rớt xuống. Cái này một màn trước mắt, nhường rất nhiều người đều câm như ve mùa đông. Theo Triệu Xương Bình mấy người bị giết, Triệu Quân đại doanh cũng nên đón tận thế, tin tức truyền đến Triệu Quốc thời điểm, toàn bộ Triệu Quốc đều chấn động. Triệu Vương mặc dù phẫn nộ, nhưng là vừa nghĩ tới trưởng công chúa binh phòng, hắn liền dọa xanh cả mặt. Ngay tại Triệu Vương tâm thần bất định bất an thời điểm, rất nhanh đã có người tới báo, Nam Dương Quốc sứ giả đến. Triệu Vương muốn đem Nam Dương Quốc sứ giả giết một biểu trung tâm, thế nhưng là nghĩ đến đệ đệ của mình cùng nhi tử đều đã trải qua chết tại trưởng công chúa trên tay, trưởng công chúa khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình. nghĩ tới chỗ này Triệu Vương trực tiếp triệu kiến Nam Dương quốc sứ giả, trưởng công chúa giá Lâm Nam Cương, Nam Cương các lộ chư hầu đều tới trước thăm viếng. Bất quá nhường các lộ chư hầu không hiểu là một mực đi theo trưởng công chúa bên người một cái tuổi trẻ thiếu niên, bởi vì trưởng công chúa bên người đi theo đều là nữ thị vệ, tuyệt đối không có bất kỳ nam tính, thậm chí đều có nghe đồn trưởng công chúa thích nữ sắc mà không thích nam tính. Hôm nay có thể nhìn thấy trưởng công chúa bên người thế mà đi theo một thiếu niên, cái này đủ để cho rất nhiều người phỏng đoán lung tung, lại cũng không người nào dám nói cái gì. Chỉ có Xích Dương hậu cùng Diệp Chi Thu, Du Sở Vi rõ ràng thiếu niên này là Lý Tu Phạm, Lý Tu Phạm cùng trưởng công chúa quan hệ cũng không bình thường. Mặc dù trưởng công chúa chính miệng thừa nhận nàng và Lý Tu Phạm là quan hệ nam nữ, nhưng là đến hiện tại bọn hắn đều không thể tin được. Trưởng công chúa đến, các lộ chư hầu đại quân cũng đã đạt đến gần 80 vạn khoảng chừng, đây là các lộ binh mã dần dần tê tiểu, thậm chí còn có một số binh mã bởi vì khoảng cách xa xôi chỉ có thể trực tiếp tiến về Nam Dương quốc, tại Nam Dương quốc phụ cận hội sư. Chương 30, đại chiến bắt đầu Lâu Quan Thành, thông hướng Nam Dương quốc trọng yếu nhất cứ điểm. Khi đen nghịt chư hầu liên quân mở ra Lâu Quan Thành bên dưới, đối mặt hùng vĩ như vậy đại quân, Lâu Quan Thành thủ thành binh sĩ sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ gõ vang chuông. Chư hầu liên quân không có chút nào dừng lại, đi vào Lâu Quan Thành, trực tiếp phái ra đại quân công thành. Như kinh đào hãi lãng màu đen dòng lũ, trực tiếp đập tại Lâu Quan Thành bên trên, máu tươi văng khắp nơi, điên cuồng công thành chiến, trực tiếp kéo lên màn mở đầu. Lúc mới bắt đầu, công thành chiến so sánh tàn khốc, nhưng là Nam Dương quân vẫn như cũ nương tựa theo thành trì ưu thế, lần lượt đánh lui chư hầu liên quân. Tiếng kèn vang lên lần nữa, một mảnh hải dương màu đỏ từ chư hầu liên quân đi ra. Là Liệt Dương quốc Liệt Diễm quân, còn mời Triệu tướng quân xuất thủ. Đứng tại trên tường thành Nam Dương quốc đại tướng quân Tại Uy sắc mặt nghiêm túc nói ra. Đứng ở một bên Triệu Vô Cực, chính là Triệu quân thống soái, từ lần trước Triệu Vương triệu kiến Nam Dương sứ giả, Triệu Vương cũng biết rõ, mình đã không đường tối lui, chỉ có đứng tại Nam Dương quốc bên này, Triệu Vương cuối cùng có thể hạ quyết định quyết tâm, hay là bởi vì Nam Dương quốc phía sau có Thái hậu ủng hộ. Lần này tiến đánh Nam Dương quốc, là trưởng công chúa cùng tiểu hoàng đế một mình quyết định. Càng quan trọng hơn là, Triệu Vương biết rõ Nam Dương Vương át chủ bài, có lá bài tẩy này, nói không chừng Nam Dương quốc thật có thể đánh một trận khắc phục khó khăn. Khi Lâu Quan Thành dâng lên Triệu quân đại kỳ thời điểm, toàn bộ các nước chư hầu đều sôi trào. Đã ra khỏi hàng Liệt Diễm quân, vẫn như cũ đạp lên phía trước chư hầu thi thể, hướng trên tường thành phóng đi. Vừa mới bắt đầu Liệt Diễm quân xuất hiện, trực tiếp đem tường thành xé mở một đường vết rách, như hồng thủy tuyệt đề, hải dương màu đỏ không ngừng trùng kích vỡ ra lỗ hổng. Bất quá theo Triệu quân gia nhập, Liệt Diễm quân thế công hơi chậm một lúc, bất quá cũng chỉ là hơi chậm một lúc, rất nhanh thích hướng tới Liệt Diễm quân trực tiếp đè ép Triệu quân cùng Nam Dương quân đánh. Mắt thấy tường thành có một chỗ đã bị Liệt Diễm quân chiếm lĩnh, còn lại chư hầu quân đội cũng không cam chịu yếu thế, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên xông về phía trước đi. Ngay tại cả cái thời điểm, chém giết chiến trường giống như an tĩnh lên, đại quân thế công cũng trở nên chậm chạp. Một cái thanh y nam tử từ trên tường thành cất bước mà xuống, trên đường đi nương theo lấy la quang, các nước chư hầu binh sĩ giống như bị cắt rơm rạ đồng dạng, từng cái ngã xuống. Càn quốc cảnh, chư hầu liên quân rất nhanh liền có người hít một hơi lãnh khí. Thanh y nam tử từ trên tường thành nhẹ nhàng rơi xuống, liền trực tiếp một người một đao xông vào chư hầu liên quân, trên đường đi không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn một đao, quản chi là đạo huyền. Tại mấy chục vạn đại quân trong, thanh y nam tử giống như nhập trốn không người, mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp hướng trung quân đại doanh phóng đi, chỗ này chính là trưởng công chúa xoáy kỳ vị trí. Từ các nước chư hầu đại quân đi ngang qua mà qua, đi vào trung quân thời điểm, thanh y nam tử hơi dừng bước. Ở trước mặt hắn là sắp xếp chỉnh tề Bắc Châu thiết kỵ. Đứng ở đây mấy bạn Bắc Châu thiết kỵ trước mặt, thanh y nam tử thế mà cảm nhận được một loại kỳ quái áp lực. Thanh y nam tử ánh mắt thâm thúy, trực tiếp nhìn về phía Bắc Châu thiết kỵ trung tâm vị trí, áp lực là bắt nguồn từ nơi này. Tại Bắc Châu thiết kỵ ở giữa, Phách Thiên Đao chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng thanh y nam tử đối mặt, túc sát chi khí, nhường sông tới các nước chư hầu kỵ binh chiến mã đều co quắp ngã trên mặt đất, gây nên từng đợt rối loạn, thậm chí có một ít quẳng xuống lưng ngựa kỵ binh đều bị hốt hoảng chiến mã giết chết. Chỉ có Bắc Châu thiết kỵ ngồi xuống chiến mã, thế mà không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả tiếng vang đều không có phát ra, vẫn như cũ biệt vô âm tín. Phách Thiên Đao, càn khôn cảnh. Thanh y nam tử sửng sốt một chút, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Cùng đao còn nhớ rõ ngươi đã nói cái gì a? Phách Thiên Đao sắc mặt dữ tợn rất nhiều. Ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn, ngươi cả một đời chỉ luyện một chiêu, cùng ngươi đối chiến, một chiêu đi qua ngươi không chết liền là hắn vong, ta nói qua ngươi đời này đều khó có khả năng bước vào càn khôn cảnh. Đó là ngươi vạch phá mặt của ta, giẫm tại ta trên đầu nói. Vừa vặn gặp được cùng đao tâm tình kích động dần dần bình tĩnh trở lại, thậm chí chậm rãi bình ổn, ánh mắt lại biến có thể sợ lên. Cùng đao cũng nghiêm túc, cùng nộ Phách Thiên Đao so sánh, hiện tại dần dần yên lặng Phách Thiên Đao càng thêm đáng sợ. Cái kia ta hôm nay đón thêm ngươi một chiêu, ta nói qua một cả một đời luyện đao, chỉ luyện một chiêu, cũng chỉ sẽ một chiêu, coi như ngươi bước vào càn khôn cảnh cũng là rất rưỡi. Cùng đao trên người đao khí bao tác, cùng bạo khí tức nhường chư hầu đại quân bị hù đều rút lui mấy bước, chỉ có Bắc Châu thiết kỵ vẫn như cũ an ổn dựng đứng tại chỗ không nổi. Một tiếng kim minh thanh truyền đến, Bắc Châu thiết kỵ chậm rãi lui ra khỏi chiến trường, chỉ để lại Phách Thiên Đao cùng cùng đao. Tất cả mọi người trừng to mắt, chờ đợi cùng đao cùng Phách Thiên Đao phát ra kinh thiên động địa một kích. Bọn hắn rất nhiều người, cả một đời đều chưa từng gặp qua càn khôn cảnh cường giả, chớ đừng nói chi là khoảng cách gần như thế quan sát càn khôn cảnh cường giả chiến đấu. Phách Thiên nhất đao chạm. Phách Thiên Đao gầm lên giận dữ, trong tay trường đao hóa thành to lớn đao quang, trực tiếp đối với cùng đao bộ tới. Giống như cùng đao nói, Phách Thiên Đao luyện cả một đời đao pháp, hắn cũng chỉ luyện một chiêu này, một chiêu xuống dưới, liền không có thu hồi khả năng, một chiêu không cách nào phá địch, chết chính là mình. Bất quá cả đời này, Phách Thiên Đao chỉ gặp được hai cái có thể ngăn cản chính mình một đao người, cái thứ nhất liền là trước mắt của đao, một đao kia đằng sau cũng là mình đời này sỉ nhục lớn nhất. Phách Thiên Đao điên cuồng tu luyện đao pháp của mình, vốn cho rằng có thể tiếp tục báo thù, có thể là mình tràn đầy tự tin thời điểm, lại gặp một cái ngăn trở chính mình một đao người. Hắn mãi mãi cũng không cách nào quên, trưởng công chúa xuất hiện, tiện tay bung lên, liền hóa giải chính mình cuồng bạo một đao, chính là trưởng công chúa chỉ điểm, để cho mình tiến vào càn khôn cảnh. Từ lúc kia, hắn liền thề, chính mình liền là lâu dài công chúa bên người một con chó. Cùng đao đối mặt Phách Thiên Đao một kích, nhìn từ bề ngoài nhẹ nhàng thoải mái, thế nhưng là nội tâm lại hết sức thận trọng. Nhưng làm Phách Thiên Đao cuối cùng bung ra một đao kia về sau, hắn mới phát hiện, chính mình thật không cách nào ngăn trở cái này cuồng bạo một kích. Mắt thấy cuồng đao liền bị Phách Thiên Đao đao khí bao phủ, một bóng người hiện lên, trực tiếp lôi kéo cuồng đao tránh thoát Phách Thiên nhất đao chạm. Nam Dương Vương thấy rõ ràng mang đi cuồng đao người, chư hầu liên quân phát ra từng tiếng kinh hô. Đem cuồng đao từ Phách Thiên nhất đao chạm cứu, lại là Nam Dương quốc quốc chủ, Nam Dương Vương. Nam Dương Vương chính là đạo huyền đỉnh phong, nhưng là hiện tại thế mà có thể từ càn khôn cảnh cường giả thủ hạ cứu người, như vậy thực lực của hắn không thể nghi ngờ, thế mà cũng là càn khôn cảnh. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, hiện tại Nam Dương quốc thế nhưng là có hai cái càn khôn cảnh cường giả, cái này trưởng công chúa Bắc Châu quân cũng có chút nguy hiểm. Vốn là xem như Xích Dương hậu đến, lần này chư hầu liên quân tính cả Phách Thiên Đao, cũng là hai cái càn khôn cảnh, thế nhưng là Xích Dương hậu không có tới. Ngươi đã sử xuất một chiêu, ngươi bại. Nam Dương Vương đối với Phách Thiên Đao nói ra. Phách Thiên Đao cười lạnh một tiếng, nếu như ta vẫn là đạo huyền, một chiêu này sử dụng hết, ta cũng hết sạch sức lực, nhưng là tiến vào càn khôn cảnh, ta đã sớm có thể mở ra chính mình thiên địa, tại ta trong trời đất, ta có thể vô cùng vô tận sử dụng Phách Thiên nhất đao chạm. Phách Thiên nhất đao chạm. Phách Thiên Đao lần nữa vung vẩy trong tay trường đao, đầy trời đao khí trong nháy mắt mà đến. Chương 31, Tổ Long huyết mạch, 1, ngươi liền cho rằng ngươi có lĩnh vực tiên địa. Cùng đao vừa mới tự đại, kém chút bị Phách Thiên Đao một chiêu giết đi, thẹn quá thành giận hắn cũng không tại dấu rốt, trong nháy mắt mở ra thuộc về mình thiên địa, đối với Phách Thiên Đao liền vào tới. Ngươi nhận thua đi, ngươi là rất lợi hại, nhưng là mặt đối với hai chúng ta càn khôn cảnh, ngươi cho rằng ngươi có thể kiên trì bao lâu? Nam Dương Vương vẫn tại thuyết phục, bởi vì Nam Dương Vương biết rõ, coi như thật muốn giết Phách Thiên Đao, chính mình cùng cuồng đao cũng sẽ nhận rất lớn tổn thương. Một đám biết ngồi đại giếng, các ngươi căn bản liền không biết mình đối mặt là dạng gì địch nhân. Phách Thiên Đao thét dài, trong mắt đều là liều lĩnh, trong tay chiêu thức không có ý dừng lại. Phách Thiên Đao lấy lực lượng một người, lực chiến hai đại càn khôn cảnh, trận chiến ngày hôm nay, coi như Phách Thiên Đao thất bại trận cũng đủ làm cho hắn thanh danh vang vọng toàn bộ Long Viêm. Tam đại càn khôn cảnh đánh một trận, rất nhiều người xa xa chỉ có thể nhìn thấy ba đạo bạch quang không ngừng thoáng hiện, căn bản là thấy không rõ lắm bóng người. Mà Lý Tu Phàm lại có một cảm nhận khác, hắn mặc dù cũng không nhìn thấy cái kia ba đạo bạch quang bóng người, lại có thể cảm nhận được giữa thiên địa biến hóa vi diệu. Rất nhanh, Lý Tu Phàm lâm vào trong đám chìm, cả người đều có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Loại cảm giác này nói không nên lời, ngay tại Lý Tu Phàm còn tại âm thầm trải nghiệm loại cảm giác kỳ diệu này, một cổ lực lượng cường đại từ chính mình huyết mạch trong dũng mãnh tiến ra. Lý Tu Phàm cả người đều cảm thấy mình kinh mạch giống như muốn bị chống đỡ nổ đồng dạng, cả người đều thống khổ không chịu nổi, nhưng thủy chung kêu không ra tiếng đến. Ngoại trừ Tử Vân cùng Diệp Hồng Nhan bên ngoài, những người khác không có chú ý tới Lý Tu Phàm tình huống. Lui. Tử Vân ra lệnh một tiếng. Người chung quanh mặc dù không giải thích được, lại cũng chỉ có thể đi theo lần nữa lui mình. Chờ như sóng chiều Bắc Châu thiết kỵ sau khi lui xuống, lưu lại Lý Tu Phàm tại nguyên chỗ, đặc biệt nổi bật. Lúc đầu Diệp Hồng Nhan bồi tại Lý Tu Phàm bên người, không nguyện ý rời đi. Ngươi không muốn để cho hắn xảy ra chuyện, tốt nhất cách hắn xa một chút. Đây là Tử Vân nguyên thoại, cũng là câu nói này nhường Diệp Hồng Nhan cũng đi theo lui ra đến. Tại Bắc Châu thiết kỵ lui ra không lâu, Lý Tu Phàm chậm rãi mở to mắt. Lúc này Lý Tu Phàm ánh mắt huyết hồng, cả người tựa như một cái nhắm người mà vệ giả thú. Phía trước tam đại càn khôn cảnh cường giả chiến đấu hấp dẫn Lý Tu Phàm chú ý, hét dài một tiếng. Lý Tu Phàm giống như tìm được phát tiết miệng đồng dạng, nhanh chóng giống như tam đại càn khôn cảnh cường giả vào tới. Rõ ràng chính là một người, nhưng là cái này tam đại càn khôn cảnh cường giả hết sức rõ ràng cảm nhận được, xông tới giống như không là một cái nhân loại, mà là một đầu hồng hoang cự thú. Cùng đao nhận chịu không nổi cái này áp lực cường đại, trực tiếp đối với Lý Tu Phàm liền xuất đao, đao quang bạch phá bầu trời, đối với Lý Tu Phàm liền bổ tới. Phách Thiên Đao sắc mặt biến đổi, hắn lần trước thấy rõ ràng trưởng công chúa cùng thiếu niên này quan hệ thân mật, quan hệ khẳng định không tầm thường, nếu như thiếu niên này xảy ra chuyện, trưởng công chúa khẳng định sẽ nổi giận. Phách Thiên Đao xuất thủ muốn ngăn cản cùng đao, mà lại Nam Dương Vương cho cả lại. Song phương hôn chiến với nhau, thế nhưng là rất nhanh, Phách Thiên Đao cùng Nam Dương Vương dừng lại động tác trong tay, ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy bị Lý Tu Phàm một quyền đánh bay cùng đao, phun mạnh máu tươi đều tiêu một đường, bộ dáng mười phần thê thảm. Nam Dương Vương khỏe miệng nhịn không được run mấy lần, một quyền liền đem một cái càn khôn cảnh cường giả đánh bay, loại này tồn tại cũng quá kinh khủng a. Lý Tu Phàm huyết hồng ánh mắt nhìn về phía Phách Thiên Đao, đôi mắt băng lãnh, thật giống như nhìn một cái con mồi mở dạng, nhường Phách Thiên Đao lạnh từ đầu đến chân. Ngay tại Phách Thiên Đao cùng Lý Tu Phàm đối mặt thời điểm, Nam Dương Vương sớm đã bị Lý Tu Phàm dọa sợ đến vỡ mật, xoay người chạy. Nam Dương Vương bản về thực lực còn không bằng cùng đao, hắn có thể tại Phách Thiên Đao thủ hạ cứu ra cùng đao đồng thời không phải là bởi vì thực lực của hắn, mà là tốc độ của hắn. Nam Dương Vương tin tưởng, bằng vào tốc độ, chỉ cần không phải niết bàn cảnh cường giả tồn tại, chính mình quyết định có thể trốn đi được. Cùng đao bị Lý Tu Phàm trực tiếp miểu sát, Nam Dương Vương căn bản là mất đi đối địch dũng khí. Lúc đầu Lý Tu Phàm ánh mắt tỏa định là Phách Thiên Đao, tại Lý Tu Phàm dưới ánh mắt, Phách Thiên Đao liền cảm thấy mình giống như bị một đầu vực sâu cự thú cho nhìn chằm chằm, sợ hãi mồ hôi đầm địa. Nam Dương Vương xoay người bỏ chạy động tác, rất nhanh liền hấp dẫn Lý Tu Phàm. Lý Tu Phàm từ bỏ Phách Thiên Đao cái này mục tiêu, trực tiếp đối với Nam Dương Vương liền bỏ tới. Nam Dương Vương thoáng qua liền biến mất trên chiến trường, thậm chí Lâu Quan Thành mấy chục vạn đại quân hắn cũng mặc kệ. Quản chi toàn bộ Nam Dương quốc hủy diệt, chỉ cần Thái Hậu vẫn như cũ cầm quyền, về sau chính mình còn sẽ có cơ sẽ có được chính mình phong quốc, lưu chờ chết ở đây tuyệt đối phải không được. Nam Dương Vương lúc đầu cho là mình đã trốn xa, còn mười phần đắc ý quay lại nhìn thoáng qua sau lưng, thế nhưng là lần này nhường hắn lần nữa sợ vỡ mật, Lý Tu Phàm thế mà liền đi theo phía sau mình, ánh mắt vẫn như cũ mười phần đáng sợ, có một loại mèo hí chuột cảm giác. Nam Dương Vương điên cuồng vận chuyển linh lực, để cho mình trốn càng mau một chút, nhưng là Lý Tu Phàm thủy chung không nhanh không chậm theo sau lưng, cái này khiến Nam Dương Vương đều kém chút hỏng mất. Nghĩ đến Lý Tu Phàm một quyền diệt cùng đao, Nam Dương Vương trong lòng có một cái đáng sợ ý nghĩ, chẳng lẽ Lý Tu Phàm thật là niết bàn cảnh cường giả? Niết bàn cảnh cường giả đã rất ít hành tẩu ở nhân gian. Giống như đã chơi chán đồng dạng, Lý Tu Phàm trực tiếp một bước đi tới, nương theo lấy một âm thanh long ngâm, Lý Tu Phàm trực tiếp ngăn trở Nam Dương Vương trước mặt. Phóng. Nam Dương Vương vừa mới nói ra một chữ, Lý Tu Phàm liền một vươn tay ra, trực tiếp bóp nát Nam Dương Vương yết hầu. Khát máu sau Lý Tu Phàm càng thêm điên cuồng, toàn bộ ánh mắt tràn đầy cuồng bạo. Lý Tu Phàm lạnh như băng đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó là Lâu Quan Thành, nơi đó còn có mấy chục vạn đại quân. Ngay tại Lý Tu Phàm muốn lần nữa trở lại Lâu Quan Thành thời điểm, Tử Vân đã xuất hiện chặn Lý Tu Phàm đường đi. Lý Tu Phàm ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Tử Vân, vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Tử Vân mắt trong mang theo vẻ đau thương. Chúng ta vẫn muốn trốn tránh vận mệnh, thế nhưng là ngươi vẫn như cũ hướng đi con đường này, chẳng lẽ thiên mệnh thật không thể làm trái sao? Cũng không phải. Hư không sinh ra một cơn chấn động, đại hiền giả La Thiên xuất hiện cách đó không xa. La Thiên, là ngươi dẫn dụ tiểu phàm bộ phát huyết mạch, ngươi cùng bản cung đã nói, ngươi đã quên sao? Tử Vân ngữ khí băng lạnh lên. Cũng không có quên, ngươi không có phát hiện, lần này bộ phát huyết mạch chi lực yếu rất nhiều sao? Còn nhớ rõ kiếp trước, tiểu phàm có một lần bộc phát, coi như tam đại thần linh đều không có chế phục hắn, mà hắn lần này bộc phát lại có thể tại chúng ta có thể trong phạm vi không chế. Nhìn thấy Tử Vân không nói gì, La Thiên tiếp tục nói ra, trong khoảng thời gian này, ta không ngừng nghiên cứu các loại cổ tịch, nếu như nói tiểu phàm là thần long nhất tộc, cũng không đúng, bởi vì thần long nhất tộc huyết mạch mặc dù cường đại, cũng không đến lôi biến thái như vậy, thế nhưng là rất nhanh ta liền tìm ra một điểm manh mối, tiểu phàm thể nội huyết mạch rất có thể là tổ long một mạch. Ngươi là nói, tiểu phàm thể nội chảy xuôi chính là tổ long huyết mạch. Tử Vân không có chút rung động nào trước mặt cho, rốt cục kinh ngạc. Không sai. Nhìn thấy Tử Vân kinh ngạc bộ dáng, La Thiên cũng bắt đầu hoài nghi Tử Vân đúng hay không gặp qua tổ long một mạch thần long. Ngươi nghĩ đến biện pháp giải quyết? Long tộc chí cương chí dương, huyết mạch cuồng bạo, Lý Tu Phàm chính là phàm nhân chi khu, lại chạy xuôi tổ long huyết mạch bộc phát, sẽ chỉ làm hắn điên cuồng, lâm vào sát lục trong, muốn khắc chế tổ long huyết mạch, chỉ có tìm tới chí âm chí hàn chi vận. Chí âm chí hàn. Tử Vân đột nhiên nghĩ đến một việc, kiếp trước Lý Tu Phàm ổn định tốt thời gian mấy năm, huyết mạch một mực không có bộc phát, đó là bởi vì